Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 2021, chúng ta học vào đoạn thi kệ thứ 7, dục tham khó giải thoát. Ly dục chân xuất gia, bất tham thọ khoái lạc, trí giải vô sở dục. Và mình giải thích bằng văn xuôi để cho các vị nắm được cái nghĩa của nó. Rồi chúng ta sẽ bản dịch sau. Hai cái món này, tức là tham và dục, khi nó có mặt rồi thì cái con đường giải thoát rất là khó khăn. Đó là người tu hay là người cư sĩ, giả trí hay người ngu gì đều giống nhau nghe. Thứ hai, ly dục chân xuất gia, rời được những ham muốn như dục lậu, những tham đắm, gọi là người chân chánh xuất gia. Ở đây không có định nghĩa rằng là các vị vô chùa, các vị ở trên núi vắng, các vị trốn đời. Nó hàm nghĩa rằng là từ nơi tâm thức ta xả ly được ái nhiễm, xả ly dục lậu, xả ly tham đắm thì gọi là người chân chánh xuất gia. Và cái từ này, thưa các vị, nó làm cho chúng ta cũng hơi bối rối này. Nếu có cái từ chân xuất gia thì cũng có cái từ giả xuất gia vô đây nha, nên hiểu nghĩa ngược lại. Hàm nghĩa rằng mình còn ôm trọn vẹn những tham đắm, những lợi danh, những mong muốn phù thế, không có xả ly được. Từ nơi bên ngoài cho tới tâm thức của mình thì thưa các vị, không phải là người chân xuất gia. Và cái điều đáng nhớ ở đây đó là đây là 21 bài kệ tụng dành cho các vị tỳ kheo. Cho nên các vị nếu học vô đây mà các vị hưởng được cái năng lượng lành từ những bài kệ này để phát tâm lành, xả ly dục lậu, đây là một điều phước lớn. Bất tham thọ khoái lạc, người không tham thì đạt được cái niềm vui rất là lớn lao. Vui của cõi trời không bì được với niềm vui của người vô dục nha. Trí giả vô sở dục, người có trí thì không có tham muốn. Tất nhiên là vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau, thế nào là trí và thế nào là người ngoài cái trí lực, nó còn có cái lương tâm, tức là trí và phước, hai cái nó đi đôi. Chúng ta sẽ chép bản dịch trước. Dục tham khó giải thoát, ly dục chân xuất gia, không tham dục an lạc. Dục người trí lìa xa nghe. Dục tham khó giải thoát, ly dục chân xuất gia, không tham dục an lạc. Và cái này có bị chấm một chấm. Dục, đây là một loại định đề, là người trí phải xa lánh đó. Có một đại ý thế này. Đại ý là tâm tham ái đoạn trừ, gọi là người chân chánh xuất gia. Và thưa đại chúng rằng nói như thế mình không có hàm nghĩa rằng là giá trị của người xuất gia mà chưa có hoàn toàn đoạn hết những cái tham ái thì nó không mang lợi ích nha. Nó cũng có lợi ích nhất định ở cái cấp độ nào đó, đối với một số căn cơ nào đó thì dĩ nhiên là nó cũng mang lợi ích nhất định cho một số người. Và nếu chúng ta còn nhớ trong văn bản kinh Nhi Ma Cật thì các vị nhớ rằng là tiên dĩ dục câu khiển, hậu dĩ trí linh nhập thì sao đó, tôi nhớ không có chính xác lắm. Đầu tiên là gợi cái lòng, tức là tùy theo sự ham muốn của trần thế, cái phương tiện pháp của dòng tu đại thừa là họ tùy theo cái sở dục của nhân gian, họ cũng bày ra những cái loại màu sắc mời gọi các vị đến với những công trình tu. Rồi sau đó khi chánh pháp thấm nhuần vào tâm thức rồi thì tự nhiên các vị cảm thấy cái nhu cầu nó không cần thiết, các vị xả ly đó thôi. Cái điều này nó không khác gì nhân gian cả. mình mới giàu thì thưa các vị, mình muốn thì người ta biết mình giàu. Rồi đến một lúc nào đó mình giàu nhiều rồi thì thưa đại chúng rằng ra đường sợ người ta biết mình giàu, tức là mình giấu cái giàu mình đi. Người trí thường thường thưa đại chúng rằng mở miệng ra thì ngôn ngữ chữ nghĩa nói năng đầy cái vẻ trí lự. Nhưng mà cực kỳ trí lự rồi, đạt đến cái mức độ thâm sâu rồi thì họ nói năng rất là bình dị. Ngôn ngữ đôi khi nó rất là đời thường, gọi là cực trí nhược nộc, tức là trí tuệ đạt đến cái mức thâm sâu rồi thì giống như người ngu vậy, ngơ ngơ thôi. Thế nhưng mà thứ gì anh cũng biết hết. Đó là như vậy nghe. Cho nên xin trở lại ý mình cũng nói. Người xuất gia chân chánh đạt đến năng lực thành tựu sự nghiệp giác ngộ giải thoát thì ly dục. Thế nhưng mà trên quá trình tu, chúng ta thấy nhiều cấp độ người tu. Chúng ta nếu thực sự là người có tâm lành ham tu thì không vì lý do đó mà nhìn ngắm người làm chi cho mệt. Chuyện của thiên hạ sự nói hoài không hết. Và người ta tu còn không tu, giải thoát cũng không giải thoát, đâu hề dính chi với ta cả. Họ không biết đường đi, họ chìm ngập trong tham muốn ái dục thì họ đọa lạc, chứ họ không có lôi ta xuống làm gì, mà lôi cũng chẳng được. Rồi chúng ta tu thì thưa các vị, dù cho họ có nguyền rủa ta cách mấy thì cũng không ảnh hưởng chi. Cho nên nếu mình đạt đến một cái trình độ hiểu biết nào đó thì cái chuyện nhân thế đời thường, người chân chánh cùng không chân chánh này dường như rất hết. Chỉ còn một việc, đó là mình làm việc của chính mình thôi nghe. Chép thêm bài nữa, học cho nhanh cho mau hết rồi. Thế gian tham dục nhân, chủng chủng phi tư duy, nhược năng điều phục giả, thị danh chân xuất dục. Thế gian người tham dục, chủng chủng phi tư duy, là bao nhiêu thứ suy nghĩ nó đều dính với dục cả. Tất cả những ý suy của họ nó đều phi danh pháp, đều vướng với dục lậu, vướng với tham muốn. Nhược năng điều phục giả, người nào có khả năng điều phục được tư duy của họ, thị danh chân ly dục, thì gọi đó là người ly dục thực sự. Phần trước thì chúng ta thấy cái từ được định nghĩa là chân xuất gia. Và cái bài này thì chân ly dục, thế nào là chân xuất gia? Đoạn được dục, được tham là chân xuất gia. Thế nào là đoạn được dục và tham? Thưa các vị, tư duy thiền tập khéo điều phục được tâm thì gọi là đoạn được dục và tham nghe. Chứ không hàm nghĩa rằng là anh khước từ của cải, anh bịt mắt trước của tiền, anh chối bỏ hết những điều kiện thọ dụng bình thường như con người, anh sống bần hàn. Đây cũng là điều sai lầm. Và thông thường ta nên phân biệt hai điều. Điều thứ nhất đó là chân thật tu tập xả ly ái và sống đời sống tri túc. Mình muốn gợi điều này để các vị đừng lầm lẫn nghe. Điều thứ nhất được gọi là chân thật. Điều thứ hai gọi là dị hợp. Chân thật có hàm nghĩa rằng là từ trong tâm thức người ta ly tham, ly sân, ly si, ly dục, lậu. Nó biểu hiện cái đời sống có khi họ cũng giàu, nhưng mà rõ ràng rằng là dường như họ không vướng mắc gì giàu có họ cả. Có khi đó là ông thầy vẫn sử dụng những cái phương tiện bình thường của trần thế này, họ như sao là mình như vậy thôi, không có giả vờ, không có làm dáng, không có đi bộ trong khi người ta đi xe, không có mặc áo rách te tua trong khi ta mặc đồ lành lặn. Thì đây là chân thật. Nói cách khác, đó là xả ly Ái nhiễm dục lậu từ trong tâm thức, tri túc từ trong tâm thức, an lạc từ trong tâm thức. Nếu có yêu thương, nếu có nói lời hòa nhã thì cái điều đó nó cũng xuất phát từ cái tâm chân chính của họ, từ cái đáy lòng của họ nó biểu hiện. Đây gọi là tất cả biểu hiện của họ đều là chân thật. Thế là trường hợp thứ hai gì họ là chê? Thưa các vị, đó là làm dáng, đó là làm kiểu cách, đó là lập dị. Từ khác người ta cũng dùng đó là lập dị khác. Làm như mình là người tri túc, mình là ăn bần thủ đạo, mình là người nói năng hòa ái, mình là người nói những lời dễ thương, nhưng mà trong tâm thì nó không giống với cái sự biểu hiện. Lập dị. Ăn mặc thì giống như là mình nghèo khó, nhưng mà kỳ thực rằng là mắt đầy tham muốn, cho nên ta phân biệt điều này nha. Và cái điều này trong thế giới người tu ta nó cũng không phải là không có nha. Cư sĩ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Chúng ta nên tránh cái tình trạng dị hợm hay là tình trạng làm dị này. Kỳ thực rằng là thiên hạ đều vướng vào điều này rất là dễ. Tại vì ai cũng muốn người ta quan tâm tới mình, biết tới mình. Cái điều này nó là lẽ thường thôi. Cái từ bây giờ các em bé nó hay dùng là muốn tỏa sáng đó. Ở chỗ đông người ta muốn ta nổi bật, muốn tỏa sáng. Trường hợp này nó đánh giá điều thứ nhất là tâm thức còn non kém, còn em bé, chưa già dặn, chưa chín chắn. Thế rồi nếu nhìn bằng con mắt người tu chúng ta, thưa các vị, tất cả những cái loại hình như thế này nó đều là dạng lập dị. Mong muốn cái sự quan tâm của người hoặc là mong muốn được tỏa sáng. Nói theo cái từ giờ dễ hiểu nay dùng là như vậy. Muốn phô trương mình, biểu hiện mình, nâng cao bản ngã. Đó là như vậy thôi, cho nên hai điều này chúng ta nên nhận diện. Có những loại an lạc, thanh tịnh, xả ly dục lậu, không tham đắm. Nó rất là chân thật, từ bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài. Điều này ta có gặp trên đời này không phải là không có nghe. Thế là có những người thì thưa các vị, lòng tràn đầy ham muốn, lợi danh còn chất đống trong tâm thức, mắt láo liên nhìn lợi, nhìn danh, nhìn những cái loại dục lậu, thế nhưng mà làm ra vẻ thì ta gọi đây là lập dị đây. Cho nên mình nên có một cái nhận xét thế này, không phải để phê bình ai, mà để mình làm cho mình trưởng thành, vượt ngang qua những cái vụng về, thấp thỏi, trẻ con như thế này. Chép cái bản dịch cho các vị. Người đời do tham dục, không quán chiếu tư duy, điều phục được dục tham, gọi là bậc xuất ly. Người đời do tham dục, không quán chiếu tư duy, điều phục được dục tham, gọi là bậc xuất ly. Và chúng ta có một đại ý của bài kệ này. Đại ý: từ chánh quán, điều phục dục tham, gọi là chân chánh ly dục. Mình muốn nói dễ hiểu, cho nên đại ý nó hơi dài dòng một chút. Nhưng mà ở đây nó hàm nghĩa thế này: nếu không dùng chánh quán để tư duy thì không thể đoạn dục được. Do vậy cho nên muốn đoạn dục tham tận gốc, để xứng danh là đệ tử Như Lai, thì chúng ta phải vận dụng chánh quán để có thể đoạn được dục tham. Còn nếu mình dùng một cái phương pháp chi đó thì chắc chắn rằng là không phải là đoạn tận gốc của dục tham. Đây là đại ý bài kệ này. Người đời do tham dục, không quán chiếu tư duy, điều phục được dục tham, gọi là bậc xuất ly. Thế rồi chúng ta sẽ xóa cái này, kiếm mấy chuyện dông dài khác. Và mình đi vô mấy phần để nói cho nhau nghe. Điều thứ nhất là người cư mang dục tham. Có ba phần. Một là cưu mang và nỗi khổ nha. Phần B, từ bỏ và an lạc. Thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống này nó như cái cân vậy. Nặng bên này thì nhẹ bên kia, nặng bên kia thì nhẹ bên này. Ta có quyền điều chỉnh đời sống mình nha. Ví dụ như năng lực trí tuệ mình mà tăng trưởng thì những cái loại tham muốn vật chất phù du tự nhiên nó rất rất dễ. Thế là những loại tham muốn phù du vật chất, tham muốn hưởng thụ, tham muốn dục lạc, đời sống rất là thực dụng. Chắc chắn một điều rằng là dù cho trí tuệ của mình nó có thuộc về loại thiên bẩm rất là thông tuệ, nhưng mà chắc chắn rằng là dần dần nó tối hù. Tham che mất tâm, tham làm tổn hại trí nghe. Do vậy cho nên đây là cái hướng đầu tiên rất là cân bằng. Và cái món quà tạo hóa tặng cho chúng ta nó là như vậy. Người nào biết cân bằng đời sống thì người đó có khả năng phát triển được cái điều mình mong muốn. Ví dụ như cân bằng được đời sống thì người ta có thể phát triển được cái sự an lạc hạnh phúc cho tới già. Cân bằng trong đời sống tu tập thì người ta có thể phát triển đồng bộ trí và bi, phát triển đồng bộ về đời sống vật chất và đời sống tinh thần, nó cân bằng với nhau. Niềm vui an lạc cũng như vậy, đó là cái sự điều tiết để cho hài hòa thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên gợi ý rằng là nguyên tắc đời sống này nó phải được tuân thủ, đó là sự phát triển cân bằng. Nếu chúng ta muốn phát triển đời sống tâm linh thì chúng ta phải buông bớt những cái lượm thượm rắc rối, những cái vướng mắc, và đời sống thực dụng thì mới phát triển được năng lực trí tuệ và đời sống tâm linh. Đây là cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, cưu mang dục tham thì người nào cũng khổ cả. Ở nhân gian cũng không sung sướng gì. Rồi là người xuất gia mà cưu mang dục tham, thưa các vị, thì cũng lâm vô tình trạng bất an như nhau và khốn khổ như nhau, không khác gì nhau cả. Chỉ có một việc, đó là anh từ bỏ nó ngay nơi trong tâm thức của anh. Thế thì dù cho anh đang ngồi trên đống vàng, anh cũng có khả năng an lạc. Và nếu dục tham vẫn còn, thưa các vị, cho dù các vị là thiên đế, các vị cũng bất hạnh như thường, chứ đừng nói là dưới trần gian này. Thế rồi nếu chúng ta đọc vô trong Trung Bộ thì có một bài kinh gọi là Kinh Tứ Châu. Bây giờ mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị. Trung A Hàm nghe. Kinh Tứ Châu thứ 60, đã chính xác luôn để các vị tìm, gọi rằng là văn bản minh chứng cho cái điều Phật dạy, đó là từ phàm phu nghèo khó tới kẻ giàu sang, cho tới người quyền quý, cho tới hoàng đế, cho tới thành đạt công danh là xâm lăng được cõi trời đi nữa, thì các vị vẫn bất hạnh, vẫn là nổi chìm trong tử sinh thôi. Và trong bài kinh này ghi thế này, có một vị hoàng đế tên là Đảnh Sanh Vương. Đảnh Sanh Vương. Và vào cái thời hành tinh này còn sơ khai, phước lực con người còn rất lớn, cho nên cái vị hoàng đế này, ông là một vị minh quân, hay là cái từ trong kinh văn thường dùng đó là chuyển luân thánh vương nha. Ông là chuyển luân thánh vương. Có hàm nghĩa rằng phước lực của ông tương đương với những vua trời. Cho nên ông xuất hiện, ông làm hoàng đế cho một châu thiên hạ, tức là trong cái văn học của Ấn Độ người ta chia ra hành tinh này có 4 châu thôi nha. Chứ không phải 5 châu như chúng ta biết. Một là Nam Thiện Bộ Châu, hai là Đông Thắng Thần Châu, ba là Tây Ngư Hóa Châu, và bắc là Câu Lô Châu. Ai đọc truyện Đề Thiên thì còn nhớ là Tề Thiên từ Nam Thiện Bộ Châu nghe. Rồi thưa đại chúng, phước lực của ông bao trùm, cho nên khi ông làm vua đâu cả ngàn năm gì đó, ông mơ ước rằng là ông có thể chinh phục được Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu. Tự nhiên mơ ước là ông có thể dông xe trời tới nơi. Nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là chúng ta là một vị chính phủ có thế mạnh, có tàu đồng, có súng sắt, có hàng không mẫu hạm, có quyền quy về tiền, về của. Có quyền quy về lĩnh vực ngoại giao, về nhân tài, về những sáng tác khoa học kỹ thuật đứng hàng đầu như là Tổng thống Mỹ chẳng hạn. Nhưng Tổng thống Mỹ thì quyền quy còn hạn chế. Còn ở đây, chuyển luân thánh vương hàm nghĩa rằng là trong tay ông có xe báo, tượng báo, ngọc nữ báo và đầy những nhân tài, cũng là nhân tài báo luôn. Tức là có 7 báo trong tay của hoàng đế. Ưng đi đâu là đi, ưng thôn tính nước nào thì nước đó đều nghe lời, không cần cử quân. Có thần thông phước lực như vậy. Thưa các vị, gom hết 4 châu thiên hạ về, ông mơ ước rằng là tài sản của ông có thể đầy cái kho báo. Xin trời mưa 7 báo cho ông để ông cất vào kho lãm. Thì mưa luôn 7 ngày 7 đêm. Kim cương, hột sò, hồng ngọc gì đó, đầy cả sân chầu, cả thành phố. Rồi và mơ ước có 1.000 người con trai khỏe mạnh, mơ ước tuổi thọ rất dài, mơ ước có những nàng hoàng phi, cung nữ vô cùng xinh đẹp như những nàng tiên thì đều có, không có chi thiếu đâu với ông cả. Gom hết 4 châu thiên hạ về. Và do vậy ông hơn mơ ước lên cung trời tam thập tam, cả trời 33 nghe. Thăm thử ra vua trời trên đó ra làm sao. Lên đó, vua trời rất dễ thương cho nên nhường ông nửa tòa ngồi. Và thế rồi vua trời mời, nói là ngài nên đến thăm diệu pháp đường của tôi, tức là nơi đây dành để hội họp. Và có một cái loại cây gọi là trú độ thọ, cây đó vào mùa nở hoa của nó thì cả một thiên cung người ta phân tập về đó để ngồi dưới cây hoa đó, ngửi mùi hương, uống rượu và du hí. Dường như họ không biết cái chuyện là làm ra tiền ra của gì mất công, chỉ hưởng thụ từ phước báo họ lớn như vậy. Mời đến diệu pháp đường để nhìn cái chỗ hội họp triều đình của vị thiên đế trời thứ 33. Thế nên nhà vua đảnh sanh ta đến diệu pháp đường, tức là đến cái nơi của vị trời tam thập tam đó, sinh hoạt chính trị đó. Ông khởi ý nghĩ rằng, ôi, tứ châu thiên hạ ta đã thu hết. Thế nhưng mà, ngồi với thiên đế thì ta ngồi ngang ngửa, sắc diện ta không thua, phước lực ta không thua. Thế nhưng mà dường như mắt ta không bì được cái mắt ông. Tại vì thưa các vị, người ta phước lành rất lớn cho nên mắt người ta sáng hơn, có định lực hơn, trong trẻo hơn. Và do vậy cho nên chỉ phân biệt được đảnh sanh vương cùng với vị thiên đế thích tam thập tam kia bằng cách nhìn vào đôi mắt thôi. Thế rồi nhà vua đảnh sanh vương nói rằng là ta phải cất quân thôn tính cõi trời này, đuổi thiên đế thích chạy biệt dạng để ta có thể tọa trấn trong diệu pháp đường này. Thưa đại chúng, rằng vừa khởi ý nghĩ như vậy, hết phước liền, liền rớt xuống nhân gian và mất hết tất cả thần thông. Bây giờ đi lên cung trời không được nữa và chấm dứt tuổi thọ. Trước khi rời nài thiều thào, trăn trối. Và này là hoàng tử, này cẩn thận, này hoàng phi. Dây quanh lại hỏi ngài đảnh sanh vương, xin ngài có lời di chúc cho chúng tôi. Đảnh sanh vương nói rằng là ta có một lời di chúc để các ông nhớ lấy. Rằng đảnh sanh vương đã từng là một vị chuyển luân thánh vương, phước lực lớn tương đương với những vị vua trời, thế nhưng mà khởi tham tâm, cho nên cuối cùng mất hết phước lành và chết đọa lạc. Cho nên cái lời ta nhắn lại là cho dù trời mưa 7 báo cả 7 ngày đêm, dù cho vàng chất đầy cả Hy Mã Lạp Sơn, thế nhưng mà nếu tâm tham dục vẫn còn thì vẫn còn khốn khổ và đọa lạc. Thế cho nên nếu kẻ trí thì biết đoạn dục để có được an lạc. Đây là câu chuyện từ trong Trung Ma Hàm nghe. Bài Kinh Tứ Châu thứ 60. Ở trong đó thì có một bài thi kệ rất là lý thú. Mình chép bài kệ đó tặng cho các vị trước và chúng ta sẽ giải thích đôi điều kế tiếp. Bài kệ rất hay. Trời mưa trăng bão quý, chưa thỏa lòng kẻ dục, ham muốn khổ nào vui, kẻ trí cần phải biết. Và ở giữa có đoạn 4 câu nữa, dài quá thôi chấm bớt lại, chấp 4 câu cuối thôi. Được ngũ dục cõi trời, chẳng cho đó là vui, dứt ái không tham dục, là đệ tử chánh giác. Hay nói cái khác là đệ tử Thế Tôn đi. Thưa các vị, cái định nghĩa ở đây đó là đệ tử Đức Thế Tôn, tức là đệ tử bậc chánh giác, thì phải làm được điều này ngay: bỏ ái, bỏ tham dục. Điều thứ hai, nên nhớ rằng là ái và dục nó tạo thành dục lạc ở trần thế này. Nó không bằng 1% của loại ái dục ở cõi trời. 5 món dục của cõi trời, nếu ta mà có lỡ có được, thưa các vị, nó không bì được với cái niềm vui của người đoạn ái và đoạn tham dục nha. Và định nghĩa này nó hàm nghĩa rằng là tất cả người phát tâm lành đi vào con đường tu tập, yếu tố đầu tiên để bước vào cửa ngõ chánh pháp đó là phải làm được điều này. Đoạn dục khử ái thức tự tâm nguyên, đó là người xuất gia. Chúng ta mong mang vào con đường này thì chúng ta cũng làm được một việc, đó là xả ly những cái rất là thô ở bên ngoài. Đây là mình nói về điều thứ nhất là cưu mang và nỗi khổ nó gắn liền với nhau nghe. Nếu có cưu mang ái dục thì nỗi khổ liền đến theo chân của bạn thôi, không cách nào thoát được. Không biết rằng là đại chúng chép theo kịp hôm nay, nhìn thử bà con có chép theo không? Chép kịp ha. Tìm lại, thưa đại chúng, rằng là mình giới thiệu như vậy đó, các vị tìm lại cái bài kinh trong Trung A Hàm nghe. Biết ở đâu? Không cần mua, lên thư viện Hoa Sen, lên Tăng Nhà Quảng Đức, các vị tải Trung A Hàm về các vị đọc, vô tội vạ, không tốn nào xu nào cả. Và bài kinh 60, kinh Tứ Châu. Thế là việc chúng ta nói tiếp. Thứ hai đó là từ bỏ và an lạc. Thưa đại chúng, rằng là cái sự khước từ nào nó cũng mang đến cái sự bình an của tâm thức ha. Các vị khước từ lợi, khước từ danh, và khước từ những cái mời gọi của dục lậu, thì tất nhiên là càng ngày càng đi vào chiều sâu của công phu tu tập. Mình dùng mình làm cái ví dụ để các vị thấy là khước từ là nó khỏe thân, khỏe tâm nha. Có nhiều cái đạo tràng vui lắm, người ta gọi điện thoại tới. Tôi năn nỉ, nói thưa thầy, xin thầy vui lòng cho tụi con một buổi học vào thứ bảy. Và tháng nào cũng được, tuần nào cũng được. Tụi con rất là mơ ước được học một buổi với thầy. Và thầy có biết không, đạo tràng của con thỉnh hòa thượng này, hòa thượng nọ, hòa thượng kia, rất nhiều hòa thượng, cho nên tụi con muốn được có thầy để giúp cho chúng con một tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì chúng con tham vấn với thầy, tổ chức thiền trà thôi. Cái mình nghe họ mời, đúng ra thì người ta nghe, người ta cũng là cảm thấy rất là hỷ hả, được mời sinh hoạt trong một cái đạo tràng như vậy. Đương nhiên là cái điều kiện nó cũng làm cho mình có được cái sự quen biết rất là rộng nghe. Danh hay là lợi gì thì chưa tính, nhưng tính cái chuyện là trường mặt với đời. Thế nhưng mà mình nghe mình cười cười, nó xin cảm ơn quý đạo hữu. Quý đạo hữu đã mời được nhiều hòa thượng, ôi quá là danh giá. Thôi, quý vị hãy mời các vị hòa thượng nó đi. Còn mình là ông thầy quê mùa như mình, thôi để cho mình yên. Nói một tiếng đồng hồ trong một tháng mà vào buổi sáng buổi chiều cũng được, chỉ cần thầy vô với tụi con. Thầy không có thì giờ hả? Nói dạ vâng, thì giờ thì cũng có. Thế nhưng mình nghĩ rằng là nhiều vị thầy nó đủ rồi, cho nên xin cảm ơn các vị. Lặng lẽ mà rút lui. Thưa các vị, lặng lẽ mà rút lui như thế này thì vô cùng hạnh phúc nghe. Điều thứ nhất, dường như là mình được nghỉ ngơi trong một buổi dạy. Điều thứ hai, mình nghĩ một điều rất là thực tế, đó là mình biết dừng lại những lúc mình thấy đã đủ. Thực ra thì bây giờ người ta muốn học Phật Pháp thì đầy cả trời tha hồ đang học, cứ gì phải chen chân vô và dành nhau chia những cái đạo tràng và ông thầy này giảng buổi, không biết ông nói cái chi, mình vô mình nói buổi. Và dường như là nhiều dòng nước nó cùng chảy trong một chỗ, trong một nơi, thì thiên hạ biết dòng nước nào để mà theo. Cho nên nhiều đạo tràng mời mình lắc đầu, chắp tay khước từ là như vậy. Đó là một cái ví dụ để các vị thấy là khi có khả năng khước từ thì người ta có ăn lạc ít nhiều nghe. Chuyện đó là như vậy. Và khước từ của cái vật chất tương đối nó còn dễ. Khước từ loại và danh, thưa các vị, loại này là cái loại nó tinh tế là một, nó đòi hỏi chúng ta có được cái nhìn khá là tinh tường mới có khả năng khước từ được. Còn không thì một chút lợi chút danh người ta mời nó mong manh thế đó, thế nhưng mà rất khó. Tại vì cái sức mời gọi của nó đôi khi nó mạnh hơn sức mời gọi của ngũ dục nhé. Càng tinh tế, thưa các vị, cái sức ảnh hưởng của nó càng lâu xa. Và cái niềm vui của lợi của danh, thưa đại chúng, rằng nó lớn hơn là niềm vui của những cái loại vật chất phù du đời thường. Do vậy cho nên từ bỏ liền có an lạc. Đó là dùng cái ví dụ cạn cợt nói cho nhau nghe. Điều thứ ba nữa đây, khó và dễ của hai giới trong tu tập, đó là mình muốn nói với cư sĩ và người xuất gia nghe. Thưa các vị, cư sĩ họ có cái khó khăn nhất định, nhưng mà họ có một cái cũng rất là dễ dàng nghe. Thế nào là khó khăn nhất định? Khó khăn đầu tiên là sống giữa cuộc sống đời thường này, lợi này, danh này, của này, tiền này, vật dụng phù du. Cái sức mời gọi nó rất là lớn lao, sự câu dẫn của nó không có thần linh nào chối từ dễ dàng đâu nghe. Thần linh chối từ không được, nhưng mà người học chánh pháp, thấm nhuần giáo lý, tâm họ hướng về đường tu thì họ chối từ được. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất đó là cái sức mời gọi của nó rất lớn, cho nên nó khó khăn. Ngoài cái chuyện sức mời gọi của bản thân của nhân loại dục lậu đó, nó còn có một cái sự tác động rất lớn, đó là chi? Của văn hóa xã hội đi vô nữa. Hai cái này nó nhập lại. Thưa các vị, này, bạn bè của mình nè, người thân của mình nè, hoặc vợ mình, hoặc chồng mình, bố mình, mẹ mình, họ đâu được nuôi dưỡng trong điều kiện là học Phật Pháp đi tu tập đâu. Do vậy cho nên cái chuyện tham tâm đó là chuyện rất đời thường, ai cũng như vậy cả. Cho nên điều thứ hai nó phối hợp vô, đó là cái chất văn hóa được nuôi dưỡng trong ta. Điều thứ ba nó cộng với một điều nữa, đó là ý thức của ta, nó lại dụ khỉ, nó lại gạt gẫm ta nữa. Nó nói là ta có bổn phận, là ta có trách nhiệm nè, ta là người sống giữa đời thường, ta phải như bao nhiêu người thôi. Do vậy cho nên đây là khó khăn của người cư sĩ. Mình giải quyết bao nhiêu việc, mình phải có tiền, có tiền để bố thí, để cúng dường và yểm trợ nhà lao tự viện, nuôi dưỡng bao nhiêu người, làm bao nhiêu thiện sự. Thưa các vị, do vậy vì cái sự dụ dẫn không phải ở ngoài, không phải văn hóa áp đặt các vị, mà dụ dẫn của ý thức rầm rì trong ta, nó khuyến khích ta. Do vậy cho nên mình không biết dừng, không biết đủ. Và người trí mới làm được điều này, tức là người trí mới có khả năng dừng lại, khả năng thấy đủ. Bằng không mà thưa các vị, tay vắt cạn máu huyết của mình, mồ hôi xương máu của mình và thọ mạng của mình trong một việc chạy vào con đường của tham dục thôi. Cho nên đây là khó khăn của người cư sĩ. Thế rồi, nó có phần bù lại rất tuyệt vời là nó có một phần dễ giải nghe. Đây là khó nè. Mình phân tích cái điều này nó cũng hữu ích cho các vị đây. Và đây là dễ nè. Nên nhớ là chỉ có hai đường thôi nghe. Một là luyện mình trong dòng chảy để vướng mắc vào, để bị nhận chìm vô sự khó khăn. Hai, thương thân phận mình, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, tu học Phật Pháp, thân cận thiện hữu để làm thành cái định hướng cho đời sống mình, để có thể dễ dàng xả ly dục lậu, chứ không có chuyện làng nhàng gọi là tấn thối lưỡng nan đi về lận đận cái kiểu của Trịnh Công Sơn. không có chuyện bước tới bước lui. Một là chọn đường khó, hai là đường dễ nghe. Nên lưu ý điều này. Thế nào là dễ? Cái chuyện này các vị quan sát đời sống mình, quan sát đời sống người xuất gia và quan sát người cư sĩ không có cái nhân duyên học Phật Pháp, các vị thấy mình có vô vàn điều rất ư là thuận lợi để tu nghe. Điều thứ nhất, nếu quá nghèo mình không nói, nhưng mà đa phần chúng ta đều sinh hoạt trong đời sống bình thường, thuộc dạng trung lưu, hoặc có khi cũng giàu đó. Mình đã đi ngang qua ít nhiều cái sự hưởng thụ dục lạc trần đời rồi, có cái gì lạ với các vị nữa đâu. Món ngon đã ăn, và mọi dục lạc dường như ta đều nhấm nháp cả rồi, có gì lạ với ta nữa đâu. Nếu nói theo dân Mỹ là không có nhà hàng ngon nào mà chưa từng lấy tới. Cái thứ ngon từ cái loại tôm, tôm hùm thưa các vị. Một đĩa tôm hùm nghe đâu là 50-70 tâm bạc gì đó. Tôi nghe Phật tử khoe nhau là dẫn nhau đi ăn hàng quán, có khi một buổi tiệc như vậy, một chai rượu vậy hàng ngàn đồng. Họ nói từng, có gì hơn nữa đâu, gần đó việc thôi. Ăn ngon cũng gần đó việc, rượu mắc tiền cũng gần đó việc. Và càng ngon thì có khi cơ thể các vị nó lại nhiễm độc tố đào thải rất là cực nghe. Và cái việc rất là hiện thực đó là thức ăn nào ngon đi vô bụng các vị rồi nó cũng trở thành ô uế khi đào thải cả. Điều thứ ba, dục lạc đi ngang nó rồi thì nó có một cái sự chán mứa sau đó. Thế thì đây là cái chuyện đầu tiên nó đưa đến cái sự chán ngấy của chúng ta đối với ngũ dục của trần gian. Cho nên rất dễ đi vô con đường tu tập. Mình nghèo quá, mình mới ước có tiền. Thế thì đạt đến mức độ là dường như là không còn thèm khát gì nữa. Ưng mua gì có ấy. Thế thì còn thèm gì nữa không? Không. Cho nên dễ là do vì đời sống các vị đã trải nghiệm, đã đi ngang qua trần gian, đã biết được cái gì là niềm vui, cái gì là hương vị đáng chán ngũ dục. Và bây giờ chỉ còn một điều đó là hương vị chánh pháp, dường như mình mới nếm, mình cảm thấy nó vô cùng hỷ lạc, nhưng mà mình chưa đi đến đâu. Cho nên cái sự chán bứa về tham dục trần gian thì nó đã sinh khởi. Mà cái khao khát về con đường tu thì nó đang bắt đầu, cho nên ta gọi là người cư sĩ có điều kiện rất dễ nghe. Mà có đời sống gia đình rồi, hả, đâu còn mơ ước gì nữa đâu. Sợ gần chết rồi. Cho nên ta gọi rằng là đây là hướng dễ. Và nên nhớ, định hướng hai điều này được rồi thì các vị còn lại một con đường duy nhất là chọn cho mình cái hướng từ bỏ và an lạc rất dễ. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cư sĩ chọn con đường tu tập từ bỏ dục lậu, đạt đến an lạc, không khó khăn chi. Bây giờ chỉ một việc sắp xếp đời sống thôi. Làm thế nào để có thể dâng hiến trọn vẹn đời mình cho công trình hành đạo, thực hiện chánh pháp, an trú tâm. Làm thế nào để cho cuộc đời đây tới già và tới lúc bệnh, tới lúc chết không phí phạm một ngày nào. Cho nên gọi rất dễ đối với người cư sĩ là như vậy. Đâu còn thèm muốn gì nữa đâu. Người xuất gia thì không phải là khó mà dễ nữa, mà nó hàm hai nghĩa. Một là khéo, hai là vụng thôi. Vụng, khéo, vụng là sao? Có nhiều nguyên nhân nha. Vụng đây nó hàm nghĩa sâu xa. Đầu tiên đó là vụng là do vì vụng tu. Mình muốn nói về cái nghiệp trong quá khứ. Do gì tập khí nha, nó làm thành cái nền tảng, cho nên mình xả ly tham ái rất là khó. Tạp khí này nó cũng được quân từ chủng tử nghiệp thức lâu đời. Cái hạt giống bồ đề của chúng ta thì ốm yếu, mà cái hạt giống của ái nhiễm phiền não trong quá khứ thì nó dường như hơi nhiều. Do vậy cho nên mình có mặt ở nơi đây, cộng với cái điều kiện văn hóa học đường, cộng với điều kiện văn hóa xã hội, cộng với cái điều kiện văn hóa của ngôi chùa chúng ta đang tu, nó không nuôi dưỡng tâm bồ đề của ta. không tháo gỡ bớt những loại tập khí tham sân si trong quá khứ mà nó lại chồng thêm vô, này tham, này ái, này ước mơ, này đắm nhiễm vân vân, cho nên nó trở thành cái sự vụng về. Rồi mình lăng xăng, có khi cái điều kiện sống của mình trong quá khứ mình không giàu có chi, thế rồi bây giờ cái điều kiện của mình nó lại mở ra để mình có thể hưởng thụ dục lạc nè, mình có thể sờ vào đồng tiền nè, mình có thể thủ đắc những cái điều kiện mà trần gian, những người trung lưu và những người đi ngang qua trần đời trải nghiệm hơi chán. Nhưng mà chúng ta thì dường như cái điều này là một nỗi mơ ước. Đây là cái sự vụng về thứ nhất, mình không khéo. Do những yếu tố chủng tử nghiệp thức trong quá khứ, do văn hóa xã hội nó nuôi dưỡng ta, do văn hóa của nhà chùa chúng ta mới xuất gia tu nó không gặp những cái nơi nuôi dưỡng ta bằng chánh pháp, không tiếp cận với thiện hữu tri thức. Và cuối cùng là thưa các vị, tâm ta nó chỉ đăm đăm nhìn vào những cái thứ mà trần gian rất là ngao ngán, rất là chán sợ, mà với ta đó là một nỗi thèm khát. Đây là cái sự vụng về. Cho nên từ cái vụng này nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự khó từ bỏ, không từ bỏ dễ. Và khi khó từ bỏ thì không có an lạc nghe. Không từ bỏ được thì bất hạnh tới, khổ đau tới, lo âu phiền muộn tới. Anh chỉ có khả năng nếm được hương vị an lạc của pháp, của công mô tu với một cái tiêu chí quan trọng, đó là hãy từ bỏ tham muốn dục lậu thì mới có khả năng đạt đến sự an lạc. Do vậy cho nên nếu vụng thì lâm vào tình trạng như vậy, tức là ngược với điều này. Thế là khéo là sao? Thứ nhất, để khéo được, đôi khi trong quá khứ tâm bồ đề của mình, tức là cái tập khí chủng tử mình mang vào đời, thưa các vị, nó rất là sâu. Do vậy cho nên tự nhiên là cái dòng văn hóa nhân gian, dù cả xã hội nó đẩy mình đi về cái chiều hướng thực dụng, đi về cái chiều hướng hưởng thụ vật chất, chiều hướng là chạy theo mãi miết trong năm dục, nhưng mà tự nhiên cái hạt giống trong tâm thức được nuôi từ thuở nào đó, nó có cái nhân duyên nó bật khởi, nó sống lại, nó làm cho chúng ta biết dừng lại, không có đắm mê, không có mơ ước, không có nhiễm trước những cái ô uế của trần thế, về những cái tham, những cái dục, những cái phù du của năm món dục, thưa các vị, tự nhiên nó rớt trong ta. Đây là điều thứ nhất, từ tâm bồ đề nó hình thành cái sự thiện thể của chúng ta, tức là cái sự khéo của chúng ta để điều tiết đời sống mình. Rồi từ cái bồ đề tâm này, thưa các vị, đôi khi có những nhân duyên nó tác động trong đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta tự nhiên cũng có thể làm tăng thượng tâm đối với con đường từ bỏ dục lậu để nếm hương vị an lạc nữa. Thế nào là tăng thượng duyên đến với người tu chúng ta? Thưa đại chúng rằng là cái điều này tùy vào cái năng lực tu học của các vị, đọc học của các vị, quán chiếu tư duy các vị để nuôi dưỡng mình nghe. Tức là thay vì mình nuôi mình bằng cái dòng văn hóa nhân gian thì bây giờ mình nuôi mình bằng cái dòng sữa chánh pháp, từ những bài kinh, từ những bậc thiện trí, từ công trình quán chiếu. Các vị chạm phải bất cứ một cái nỗi khổ nào của trần gian, chạm bất cứ một cái đối tượng gì các vị gặp trên đời này, các vị đều quy chiếu nó về. Nhìn một người giàu ư, mình quán chiếu rằng là giàu ư, có gì ghê gớm đâu, ngủ cũng gần đó, ăn cũng gần đó, chết cũng nằm gần đó, và lay quay cũng sống gần đó năm thôi, có gì sang đâu mà chảnh chọe. Thưa các vị, sang không sang gì rồi, tối ngủ cũng như xác chết nằm trên giường, chứ có gì khác nhau đâu. Và cuộc đời vẫn bất hạnh như bao nhiêu con người, có sinh thì có diệt thôi. Rồi thưa các vị, tất cả những cái đó là đối pháp, tức là những đối tượng ta gặp trong cuộc đời ta quán chiếu, để quay ngược cái năng lực quán chiếu về tự thân. Để làm chi? Điều thứ nhất là nuôi dưỡng tâm bồ đề, điều thứ hai là nuôi dưỡng cái tinh tấn lực, điều thứ ba là niệm lực càng ngày càng đầy, để chúng ta có thể an trú được trong diệu pháp để hành trì. thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm vô lậu giải thoát ngay hiện đời. Cho nên rất dễ. Đây là mình nói về cái dễ, khi ta có được cái chiều sâu của chủng tử nghiệp thức lành và nhiều nhân duyên cộng lại nghe. Thế là cái dễ ở mức độ cạn của người xuất gia. Tức là vừa rồi là mình nói ở cái chiều thâm sâu, nhờ cái phước lành của mình đã từng tạo trong quá khứ, nhờ tâm bồ đề mình kiên cố. Thế nhưng mà cái phần cạn mà hiện thực ta nhìn ra ở bên ngoài, thưa các vị, mình ném đời sống mình vào già lam trong một cái môi trường nó được sự giáo dưỡng đàng hoàng, một cái nơi chốn già lam tịnh địa. Nó may mắn vô cùng là không có phải là nơi giữa phố thị ồn ào, mà nó là ở trong cái vùng quê hẻo lánh, hoặc là nơi thâm sơn cùng cốc gì đó không biết. Và đời sống nó an lạc giữa núi rừng. Và cái sự tu tập chúng ta nó trưởng thành từng ngày với công phu thiền tập. Dường như mình không tiếp xúc lợi, không tiếp xúc danh, không tiếp xúc với những cái phù hoa của trần thế, tự nhiên tâm mình nó lắng dần, lắng dần. Và từ cái sự lắng dần của hoàn cảnh bên ngoài, của văn hóa ta thụ hưởng, của cái bầu khí quyển ta đang sống đó, thưa các vị, dần dần nó gột dần cho tới một lúc nào đó những chủng tử nghiệp thức xấu ác trong ta bị loại trừ. Đây là cái điều kiện rất dễ để người xuất gia chúng ta có được cái môi trường tốt lành tuyệt vời. Có già lam, có pháp hữu, và có dòng pháp để nuôi dưỡng, có kinh văn để tu, có tập thể đại chúng mình nương với cái lực tinh tấn họ để tu nghe. Thế thì thưa các vị, người xuất gia như vậy, họ từ bỏ dục lậu và họ có được an lạc ngay hiện thời, làm nền tảng cho công trình chứng ngộ, công trình thành đạt giải thoát không phải khó khăn chi. Đây là mình nói về khó và dễ của hai giới. Tùy ta chọn thôi. Giới nào cũng có khó khăn của nó, và giới nào cũng có cái phần rất dễ. Và cái điều này, thưa các vị, không thần linh nào quyết định giùm mình. Cũng không có Như Lai Thế Tôn nào tha các vị, giúp cho các vị điều này. Tự mình khéo nuôi dưỡng mình, đẩy đời sống mình thăng hoa. Và nếu như mai các vị tu, các vị học, các vị tiếp xúc với chánh pháp, các vị thân cận thiện hữu, các vị được nuôi từng ngày bằng bầu khí quyển thanh tịnh an lạc và giải thoát, hoặc từ cái năng lượng lành do các vị tu tập, nó phối hợp lại, nó tương tác, nó làm thành càng ngày cái con đường đi chúng ta càng sáng nghe, càng ngày cái khả năng khước từ của chúng ta, khả năng đào thải chúng ta đối với mọi dục lậu, nó dường như là nó đến rất ư là tự nhiên. Nó là như vậy. Rồi mình lặp lại điều này. Thưa các vị, người ta không thể ép được trái xoài nó còn xanh mà nó chín ngọt được. Nó già, nó rất chua, rồi sau đó nó chuyển đổi từ trong nội dung của trái xoài, rồi nó ngọt ra, nó vàng ra, nó thơm ra, hồi nào không hay. Cũng như vậy. Bỏ hết những cái điều mình nói đi. Hãy chiêm nghiệm một điều thôi. Khi có tu học từng ngày, nuôi dưỡng mình bằng công phu quán chiếu, công phu tu tập, tiếp xúc kinh văn, tiếp xúc chánh pháp, thân cận thiền hữu tri thức, thân cận già lam tự viện, các vị thấy dần dần tâm thức mình nó trưởng thành trên con đường đi tới đối với đạo lý. Dần dần mình bỏ hết những cái cấu bẩn trần thế, những cái ô uế nhân gian, những cái dục lậu, những đắm nhiễm một cách hồi nào không hay, nhẹ như trò chơi, không cố gắng gì cả, nó tự rớt thôi nghe. Cho nên nuôi dưỡng năng lực tu mình nó trưởng thành, thì mọi ác pháp, dục lậu, phiền não, ô uế, chủng tử xấu tự nhiên nó rớt xuống hồi nào không hay. Đây là cái kết lại của mình nói, người cương mang dục tham thì lâm vô tình trạng, gánh một nỗi khổ quằn vai cả một đời. Người nào biết từ bỏ thì người đó liền an lạc. Và trong hai phần này chia sẻ thêm cái phần thứ ba, đó là nó có khó và có dễ dành cho hai giới xuất gia và tại gia. Tuy nhiên cái quyết định vẫn là định hướng tâm thức của các vị đối với con đường tu, thì nó quyết định được sự an lạc của các vị, giải thoát của các vị, thăng hoa trí tuệ của các vị. Nhìn thử thính chúng còn học hay là chạy mất hết trơn rồi. Ủa, còn học đây. Tưởng đâu là trốn hết rồi chứ. Rồi, xin phép uống miếng nước là tính tới. Thế là cái vấn đề thứ hai mình sẽ nói cho nhau nghe là người trí bỏ dục lậu nghe, tức là không tham muốn dục lậu. Vấn đề này khá là vui đây, tức là chúng ta sẽ bàn về người trí mới có khả năng xa lìa tham muốn, xa lìa dục lậu nghe. Còn vô trí thì cái điều này không có cửa đi vô rồi. Vấn đề chúng ta nói ra đây đó là thế này, mình cũng chia hai phần trí nhân gian và thứ hai là người trí trên đường tu tập nha. Các vị lưu ý là mình không nói người trí trong đạo, tại vì người xuất gia hay người cư sĩ chê chúng ta đang trên con đường tâm linh, đang đến với con đường thực nghiệm giác ngộ ngay cuộc đời này. Cho nên chúng ta đều là những người đang trên đường tu tập, dù anh khoác hình thức nào, đứng trong vai trò chi không quan trọng. Và điều đầu tiên mình thưa đó là trí nhân gian này nó chia làm nhiều thể loại nha. Một, người ta dùng cái từ là trí trá. Hai, là trí chi, trí thức. Ba, trí tuệ. Trí trá nó cộng với cái chi có bị biết không? Bản chất của anh rất là thông minh. Những cái toan tính của anh có thể làm những nhà chính trị lỗi lạc. Thế nhưng mà nó cộng với cái chi? Cộng với gọi là gì? Cái từ lưu manh hơi nặng quá. Cái từ đó là thủ đoạn. Thủ đoạn. Cái gì lợi cho ta? Dù đó là một cọng cỏ, một cây kim, một cọng tóc, ta vẫn làm, nhưng mà cái lợi cho người, dù cái việc đó nhỏ bé như là đầu mũi kim, ta cũng không buồn thò tay tới. Hay cái định ngữ mà Tào Tháo sử dụng đó là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, thà ta giết lầm hơn bỏ sót. Đó là lợi trí trá đây. Cho nên thưa các vị, cái tầng đầu đó là người này có sự thông minh nhất định, nhưng mà tâm thức thiếu tu, hay nói cách khác là thiếu lương thiện, không có cái phước lành của một tâm thức rộng mở, vị tha, thương người, vì người. Do vậy cho nên ta gọi cái từ là đầy thủ đoạn. Đây là một loại trí trá. Nó có khả năng là từ cái bản chất của anh như vậy. Thứ hai, từ cái môi trường giáo dục như vậy, từ môi trường xã hội như vậy, cho nên nó thành một cái con người phải đối phó với ngàn vạn khó khăn để đoạt lợi, đoạt danh, để tranh hơn, tranh thua. Cho nên ta gọi đây là một loại trí trá đây. Đầy thủ đoạn, đầy mưu tính, đầy xảo quyệt. Và xã hội bây giờ nó tạo thành một cái loại thành phần này không phải ít đâu nghe. Tại vì nó thiếu nền tảng đạo đức. Thứ hai nữa là nó theo một cái loại chủ thuyết rất là thực dụng, rất là duy vật. Điều thứ ba nữa, dường như là cả một cái chiều hướng của con người bây giờ đang đi về cái chiều hướng là thủ đắc vật chất, có lợi có danh, cho nên nó dẫm bừa lên hết tất cả những cái nền tảng đạo đức của ông cha để lại. Nó phá hủy hết những cái tốt đẹp mà lương tâm của nhiều thế hệ ông cha chúng ta đã xây dựng nên, cái tính chất đẹp đẽ, cao quý, lành thiện, yêu thương, vị tha của người Việt dường như nó đào thải, không phải là ít đâu nghe. Cho nên thưa các vị, đây được gọi là trí trá, thủ đoạn. Nếu dùng cái từ nặng hơn là nó đầy lưu manh, đầy gian ác, độc ác luôn. Nó thiếu nền tảng tu. Trí thức này, thưa các vị, nó có một phần hiểu biết, nhưng mà nó có ít nhiều lương tâm trong đây nghe. Nó cộng với lương tâm. Nó cảm thấy cuộc đời này có màn giữa nhân gian. Ta thừa hưởng biết bao nhiêu ân điển của trần thế. Này bố ta, này mẹ ta, này xã hội ta, này nền văn hóa tổ tiên ta. Ta được một điều kiện vật chất như thế này, ta được điều kiện trình độ văn hóa như thế này, cái điều đầu tiên ta phải làm đó là thọ ơn bất cứ cái gì ta phải đền đáp lại rất ư là tự nhiên bằng lương tâm trong sáng của người biết tri ân. Thế thôi, chưa nói gì về đạo lý cả. Một trí thức nó cộng với lương thiện thì nó mới thành thực sự là một loại trí thức hữu ích cho xã hội nghe. Loại trí thức này, thưa các vị, được gọi là người trí, cho nên hắn có khả năng mang hạnh phúc đến cho bản thân hắn, mang an lạc hạnh phúc đến cho người thân của hắn. Người nào may mắn làm bố làm mẹ của những anh chàng này, thưa các vị, sẽ vô cùng là hỷ lạc vì đón nhận được những đứa con rất hiếu thảo. Người nào may mắn làm chồng hay làm vợ với con người này, thưa các vị, vô cùng là tuyệt vời, là vì con người này họ cư xử rất đẹp đẽ, biết trân quý người thương của mình. Người nào may mắn làm con những con người này, thưa các vị, không phải lo lắng gì cả, tại họ biết rằng là thế hệ bố mẹ đã trải lòng ra nuôi dưỡng ta, sinh thành ta, ta mang ơn không cùng, cho nên ta phải làm được điều như các bậc tiền nhân đã làm, là nuôi thế hệ con em ta như ta đã thừa hưởng cái điều thương yêu này từ bố mẹ vậy. Đây là loại trí thức có lương tâm của nhân gian, làm thành trách nhiệm, làm thành đạo đức, làm thành an lạc, làm thành hạnh phúc cho tự thân họ nha. Đây là thành phần thứ hai ta gọi là trí thức. Và thành phần này đa phần nó đều sinh ra từ hai cái nguồn. Điều thứ nhất là nó có trí, điều thứ hai là có phước, thưa các vị. Hai điều này nó thành tựu thì nó làm thành hàng trí thức nhân gian có lương tâm, còn không thì nếu không có phước, thưa các vị, nó cũng rất khó trở thành một loại trí thức, một loại hữu ích cho xã hội, cho tự thân. Do vậy cho nên hai phần này nó luôn cân bằng nha. Phước và trí nó luôn cân bằng để làm thành những con người như thế này. Cái điều thứ ba của con người này nữa, thưa các vị, ngoài cái lương tâm, hắn làm được điều tuyệt vời gần với đạo lắm, đó là chi? Là hắn làm được một điều, đó là biết tiếng thối và cũng biết tham và biết dừng nha. Hắn biết lúc nào lúc nên dừng lại. Gần nhất những con người như thế này thì họ đủ với sự thông tuệ để biết rằng lúc nào nên nói, lúc nào nên nín luôn. Và đa phần cái thành phần này á, thưa các vị, họ dễ đi vô cái con đường tu tập nghe. Xin thưa một điều nữa, không biết cái biểu đồ mình vẽ nó có làm cho các vị rối không, nhưng mà đó là những điều mình chỉ dẫn thôi. Từ hàng trí thức đi vô con đường tu tập rất là dễ. Tại vì, thưa các vị, điều thứ nhất, họ có sẵn cái nền phước và trí cân bằng. Điều thứ hai, họ có lương tâm trong sáng. Điều thứ ba, họ có phước lành rất lớn từ quá khứ, do vậy cho nên dễ gặp Phật Pháp. Lòng họ khiêm tốn, họ biết lúc nào đến, lúc nào đi, lúc nào dừng, và lúc nào nên ngừng lại chuyện tham muốn để còn chăm sóc đời sống chính mình và đời sống gia đình của mình. Không có lao đầu vô cái chuyện kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh mà liều mạng. Không có. Họ biết dừng lại kiểu lúc. Họ biết sức khỏe nó mỏi mòn rồi, cái thì giờ còn lại nó không nhiều, cho nên họ biết tận hưởng đời sống khi đã giàu. Họ biết tận hưởng hạnh phúc khi họ có. Họ biết dừng lại để di dưỡng tuổi trời. Do vậy cho nên cái hàng trí thức này, thưa các vị, bốn yếu tố là biết tiếng, biết thối, biết tham. Cũng biết tham với người ta nghe, nhưng biết dừng lại. Tham đây, nó không hàm nghĩa rằng là thô tháo, mà tham có hàm nghĩa rằng là cái năng lực đam mê nó vẫn có trong trái tim. Nó phổ vào giai đoạn tuổi trẻ kiếm tiền, thưa các vị, nó cũng đam mê tiền. Nó phổ vào cái năng lượng là chinh phục người hắn thương, thì hắn cũng là vô cùng đam mê đeo đuổi một giai nhân. Thế rồi, nếu về già, thưa các vị, nó đủ trí và đủ phước, cho nên nó phổ vào cái năng lực học Phật Pháp, tu học, thì nó cũng đầy đam mê học tu chết bỏ. Đó là cái từ mình dùng cho vui thôi nghe, chứ tu không có chết bỏ đâu. Cho nên hàng này, thưa các vị, hắn đến cái con đường tu tập này vô cùng đơn giản là như vậy. Hắn cảm thấy rằng là điều kiện nhân gian ta được hưởng thụ đủ, tất cả những cái dục lạc trần thế đi ngang qua rồi nó cũng không có gì hơn nữa cả, ngăn nó là hết. Bây giờ thì tuổi đã nghiêng nghiêng bóng xế, sức khỏe mỏi mòn rồi, cho nên cái việc còn lại là mình đào sâu vô cái vùng tâm linh. Việc còn lại là mình phải khám phá rằng mình từ đâu tới nhân gian này, trả hình hài này về cho các mũi phụ du rồi, linh hồn ta đi đâu, hoặc ta là gì, thật vân vân. Thưa các vị, cho nên đến con đường tu tập rất là dễ. Đây là thành phần trí thức này, họ không có cái chuyện là tấn thối lưỡng nan đi về lẫn đẳng, ngay đời sống bình thường thôi. Thưa các vị, họ biết rằng là những lúc này nên làm cái chi, lúc này thì nên dừng lại không làm cái chi. Các vị nhìn vào Phật giáo có những ông cụ cũng khá là có năng lực tri thức như thế này nha. Sau 75 rồi, ông cụ không dám nói một tiếng nào. Người trí thì phải biết lúc dừng là như vậy. Cái lúc xã hội nó có thể cho phép thì còn quên quang nói một vài câu thế sự, chừng mặt với đời. Thế nhưng mà lịch sử đất nước sang trang sau 30 tháng 4, 75 rồi thì im như thóc, không dám nói một lời. Chúng giết coi ngon nói đi. Đây là một cái dạng trí thức cộng với trí tuệ nữa, cho nên nó hình thành cái loại người như vậy nghe. Tất nhiên là các vị nhìn vào dòng lịch sử, các vị biết điều này nghe. Có những con người, thưa các vị, họ không có biết xuất xử, tức là lúc xuất hiện, lúc lui, lúc ẩn, lúc tàn, lúc thối, lúc tiếc, vân vân. Cho nên thưa các vị, nhầm cái giai đoạn người ta không mấy gì ưa, không mấy chấp nhận cái chuyện nói năng và quên quang của anh, thế mà trường mặt ra với đời, thưa các vị, là mất mạng. Thiệt thòi cho mình chứ thiệt thòi cho ai. Thế cho nên thưa các vị, ngang cái tầng này các vị đã thấy có nhiều điều tuyệt vời giúp cho con người này thành đạt lợi danh ở đời cũng dễ. Dừng lại con đường tham muốn, đi vào chiều hướng hưởng thụ hạnh phúc ít nhiều với trần thế cũng được. Và dừng lại, đóng lại cái cửa ngõ nhân gian hưởng thụ hạnh phúc trần gian đó, đi về cái hướng tu tập thì họ cũng mở cánh cửa đi về con đường tu tập rất ư là dễ dàng. Đó là mình nói về hàng trí thức. Hàng thứ ba, trí tuệ là chi? Xem ra có nhiều chuyện để nói quá nghe. Thưa đại chúng, rằng là cái trí tuệ này nó chia làm hai cấp độ nghe. Cấp độ cạn và cấp độ thâm sâu. Có năng lực trí tuệ cấp độ cạn là người này, thưa các vị, họ rất bén nhạy. Họ có thể quan sát được mọi cái luận lý giữa nhân gian này, mọi cái chủ thuyết về các lĩnh vực chính trị. Họ nhìn vô, họ nhìn ra những cái góc cạnh ẩn khuất của nó. Họ biết được cái tiêu cực của nó ra làm sao, cái tích cực của nó ra làm sao. Hạng thông tuệ, nó hàm nghĩa rằng là, thưa đại chúng, không phải từ môi trường của giáo dục học đường mà có, không phải từ môi trường của văn hóa án được thừa hưởng của gia đình hay của bất cứ ai, mà đây là cái phẩm chất của con người này, được gọi là cái sự mẫn tuệ, được gọi là thiên tư nghe. Thiên tư mẫn tuệ, chứ mẫn có nghĩa là rất bén nhạy. Nói theo ngôn ngữ chúng ta là con ruồi ba ngang biết rùi đực rùi cái đó. Và cái hàng này, thưa các vị, nếu chúng ta truy nguyên ra nhìn cho sâu xa thì vốn dĩ hắn có cái loại nghiệp tu tập thiền định trong quá khứ, cho nên bây giờ có thể là cái điều kiện học thì ít, tiếp xúc xã hội không nhiều, nhưng tự nhiên có được cái năng lực mẫn tuệ rất là sâu sắc. Do vậy cho nên nhìn vào nhân gian không có ai lừa gạt hắn được, đây là điều thứ nhất. Nhìn vào những dòng kinh văn của Phật sáng tỏ, dường như đã từng học qua kiếp nào. Do vậy cho nên ta gọi đây là cái hàng trí tuệ. Nó tương ứng với công trình tu tập rất dễ nghe. Điều thứ hai, trí tuệ thâm sâu, nó hàm nghĩa rằng là ngoài cái chủ nhân quá khứ của hắn đã thừa hưởng được, cái may mắn của hắn hiện thời đó là hắn lại được cái nhân duyên lành tiếp xúc với cái dòng chánh pháp của Như Lai. thân cận bậc thiện hữu và có thể đi vào dòng chảy tuệ giác Như Lai vô cùng dễ dàng. Cho nên ta gọi đây là cái phần chủng nhân thâm sâu do vì quá khứ đã từng nuôi dưỡng. Ngoài hai điều này, cái thành phần trí tuệ thứ ba này, thưa đại chúng, rằng là cái phẩm chất bên trong của hắn, tức là cái nền làm thành trí tuệ này, nó có cái phần đặc thù, đó là có một cái loại đạo tâm rất lớn lao nuôi dưỡng. Do vậy cho nên ở trong đó nó vắng mặt cái sự kiêu ngạo, tự hào, ích kỷ. Tức là cái nền của lương tâm nó có nghe, cho nên nó không kiêu ngạo, không tự hào, không ích kỷ. Và càng không có mặt cái loại thủ đoạn, không có mặt cái sự bất lương. Cho nên ta gọi đây là một loại trí tuệ, nó tương ứng vô cùng lớn đối với con đường tu tập của chúng ta. Đó là mình giải thích về nhiều tầng trí của nhân gian nghe. Thế rồi cái vấn đề thứ hai mình đi vô đây, đó là mình nói về trên con đường tu tập người có trí tuệ. Thưa đại chúng, cái điều dễ hiểu đầu tiên là khi có tu tập thì nó dễ phát sinh trí tuệ nghe. Cái điều này, thưa các vị, nó không có phải là cái chuyện mình dụ hoặc các vị để các vị tu làm chi đâu. Các vị tu, các vị thấy nè. Nhiều vị thầy, thưa đại chúng, rằng nhiều vị thầy bạn đồng song của mình trong quá khứ á, mới vô tu, lờ đờ không có cái vẻ gì là một vị thầy có khả năng học một trang kinh. Đừng nói cái chuyện rồi có thể nói trôi một bài pháp nghe. Thế rằng cứ miệt mài hắn tu, hắn niệm Phật, hắn tọa thiền, hắn tĩnh chuông, hắn làm mọi việc bình thường thôi, bằng cái tâm chân thật rất lành. Thế rồi tới một lúc nào đó, 50 tuổi, 70 tuổi chi đó, tự nhiên rồi trở thành một vị thầy vừa đạo hạnh vừa thông tuệ, và có thể giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn Phật tử tu tập một cách rất ư bình thường, dường như vô cùng dễ dàng đối với những người có thực tu vậy nghe. Cho nên khi có tu tập thì dễ phát tuệ là như vậy. Một cái dẫn chứng, ví dụ như các vị rót một ly nước ra, trong đó nó đầy lợn cợn những cặn của trái cam hay trái táo thì các vị sai đó, các vị thấy sao nó đục ngầu và sáng nó trộn với nước, các vị thấy không muốn uống chút nào cả, để yên nó, nằm yên đó. 15 phút sau trở lại, tất cả những cái loại lợn cợn của sát táo, sát cam nó lắng xuống, còn cái phần nước trong ở trên. Thế thì ngồi yên thì cái ly nước vật lý nó cũng trong rồi, huống nữa là có tu tập, có thiền định, có tọa thiền, có niệm Phật thì tự nhiên dễ phát sinh tuệ là như vậy nghe. Đây là mình nói về cái chiều dài của công phu tu. Thế là cái chuyện gần hơn nữa, thưa đại chúng, rằng là nếu có cái chủng nhân đã lành từ cái nền trí thức của nhân gian các vị vừa nghe mình trình bày đó, các vị đi vào con đường tu này thì cái năng lực phát sinh trí tuệ rất ư là dễ dàng nhé. Tại sao? Không một bài pháp nào Đức Như Lai không nói về vô thường, vô ngã. Nếm chút hương vị về vô thường thôi, ta tư duy về điều này, quán chiếu về điều này, ta dễ dàng làm được một điều, đó là phát sinh bồ đề tâm, xả ly mọi dục nhiễm, mọi chấp trước, mọi tham đắm, mọi lợi danh, để dâng hiến cuộc đời mình cho công trình tu tập vô cùng đơn giản. Lời Phật nói sáng tỏ từ thực chứng của Ngài, và điều Ngài thực chứng thì chúng ta có thể nhìn trong đời này để có thể kiểm tra tất cả những điều Thế Tôn nói, điều nào cũng đúng cả. Này là vô thường, ai chẳng vô thường, sinh ra phải mất đi. Tuổi thọ anh 100 năm rành cũng rời trần thế anh đi thôi. Đó là cái chuyện chu kỳ của sinh diệt nó kéo dài. Thế nhưng mà nhìn những con người có khi 20 tuổi đã chết, có khi 30 tuổi đã chết, có khi công danh lên tới đỉnh đã chết, bỏ lại mọi thứ. Và sau đó thì con nó phá tán, sau đó thì vợ hoặc chồng bê của cho người khác, vân vân, thưa các vị. Đây là cái điều nó hiện thực trước đời sống chúng ta. Cho nên khi có một chút năng lực trí tuệ tu bằng khả năng quán chiếu thì các vị đã có thể phát sinh được cái tuệ giác nhất định, là định hướng cuộc đời tu của mình đối với con đường đó là xả ly dục nhiễm, xả ly ái chấp, xả ly tham đắm, để làm một việc vô cùng tự nhiên, đó là luôn tiến theo con đường tu tập. Cho nên thưa các vị, người có trí dễ dàng bỏ dục lậu là như vậy. Trí nhân gian đạt đến một ngưỡng cửa nào đó, tự nhiên người ta chán hết những dục lậu. Và khi trí nhân gian đã có một cái nền như vậy, bước vào công trình tu, thưa các vị, thì các vị dễ dàng đi vào công phu tu tập để phát triển trí tuệ từ ngày. Và các vị bước vào công trình tu ở cái tầng thâm sâu là dùng năng lực trí tuệ hiểu biết của mình nương vào thánh giáo của Phật, quán chiếu mọi đối tượng mà ta tham đắm, các vị xả ly nó cũng vô cùng đơn giản. Nó là như vậy. Tóm lại, chỉ có người trí mới đạt đến cái mức độ là xả ly dục lậu dễ dàng thôi nha. Còn vô trí thì thua, đi vô cửa này không nổi. Họ chỉ biết đời sống họ nuôi mình bằng năm món dục thôi. Một chút dục lạc đối với họ nó rất ư là sống chết. Một chút còn con của tiền lợi nhuận vân vân là họ đã có thể giết nhau rồi. Các vị đã từng nghe xã hội Việt Nam chúng ta chỉ cần lấn ranh đất có chừng 10 phân, 20 phân thì đã thôi là nó giết cả nhà người ta rồi. Chuyện này đã xảy ra nghe. Cho nên thưa các vị, nên nhớ, tâm thức chưa nâng đến một cái tầng trí tuệ thì đối với dục lậu đó, nó là cái chuyện máu thịt của người ta. Đối với chuyện của tiền, nó là sinh mạng của người ta. Cho nên chỉ có người trí mới có khả năng xả ly, tha muốn dục lậu ái nhiễm thôi. Tóm lại, hai đoạn pháp tập yếu tụng này cho ta cái định hướng về đời sống tu tập. Cái bước đầu tiên đi vô mình phải làm cho được, đó là chi? Nâng cấp tâm thức mình đạt đến cái chiều cái trí tuệ bằng con đường tu học, thân cận thiện hữu, tiếp xúc chánh pháp, nuôi dưỡng mình bằng công trình, đó là tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, tư duy, thiền quán, để các vị làm cho tâm thức các vị nó xả ly mọi dục lậu ái nhiễm. Đây chỉ là bước đầu đi vào con đường thành tựu thánh trí, chứng nghiệm giải thoát thôi nghe. Tới giờ rồi, ý ở đây. Giờ thỉnh chuông, hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô